Cái đoạn này rất là tuyệt vời. Anh em hãy hãy dùng nó cầu nguyện nhiều. Vì đây là những điều mà chúng ta rất là cần. Chúng ta cần sự, đây cũng là lời hứa của Chúa nữa. Chúa nói Chúa sẽ ban cho mình nước trong, sẽ ban cho mình nhiều thánh linh để loại bỏ tất cả mọi sự uế của mình. Loại bỏ mọi hình tượng, mọi cái thần tượng ra. Thì có một cái thần tượng mà nguy hiểm nhất á, mà mình ít thấy thấy được á, đó chính là cái bản thân của mình. Đúng không? Nó không phải chỉ là những cái tượng bên ngoài, hay không chỉ là tiền bạc gì đó, mà cái mà nguy hiểm nhất, mà khó bỏ nhất, đó chính là cái tôi của mình, bản thân của mình. Chúng ta đi theo Chúa rồi, chúng ta chỉ có nghĩ tới mình, nghĩ tới con cái của mình, gia đình của mình. Rồi chúng ta xem Chúa như là cái gì? Giống như một cái phương tiện để thỏa mãn cái nhu cầu của mình, đúng không? Anh sẽ nghĩ lại phải không? Chúng ta xem cái lời cầu nguyện đó chỉ là một cái phương tiện đó để Chúa thỏa mãn nhu cầu của mình. Chúa có nhiệm, chúng ta chỉ nghĩ là Chúa có nhiệm vụ phải phải cung cấp mình những cái gì mình cần và làm theo ý muốn của mình. Chúng ta chỉ nghĩ như vậy thôi. Nó chỉ quanh quẩn cái đời sống cầu nguyện của chúng ta. Cũng chỉ như vậy thôi. Chúng ta đi nhóm, chúng ta cũng vậy. Ý là tôi muốn được cái này, tôi muốn được cái kia. Khi mà chúng ta thoải mái và không cần tới Chúa, chúng ta chỉ xem Chúa chúng ta là một cái ông thần đèn. Đúng không? Nhưng mà chúng ta quên rằng á, chúng ta chỉ là gì? Là bụi đất thôi. Còn Đức Chúa Trời, Ngài là gì? Ngài đã nặng ở chúng ta. Ngài giống như Ngài là một người thợ gốm, còn chúng ta là đất sét. Khi mà Ngài nặng chúng ta ra, Ngài nặng chúng ta làm để làm gì? Cho cái mục đích của Ngài. Chứ không phải là mình Ngài nặng chúng ta ra để Ngài phải phục vụ chúng ta. Nên cái thần tượng lớn nhất á, mà cần phải dẹp bỏ đó, chính là cái tôi của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải biết mình là ai, xuất thân mình như thế nào. Chứ đừng có để cái đời sống của mình, tính mình chỉ quanh quẩn tới Chú phải phục vụ con cái này, phục vụ con cái kia. Mà mình quên mất rằng mình là gì? Mình chỉ là bụi đất thôi. Đây là cái điều mà anh ý thức nhất gần đây về về An không? Nhiều lời anh trách Chúa cái này cái kia, bắt Chúa phải chiều An cái này cái kia. Nhưng mà gần đây Chúa chẳng thấy rằng gì, nó chỉ là bụi đất. Còn anh em có biết Chúa cao như thế nào không? Hãy nhìn lên bầu trời á, là biết Chúa cao như thế nào rồi. Ủa, cái chiếc máy bay á, ở dưới mặt đất nhìn thấy vẻ lớn, khi nó bay lên rồi nó chỉ là một hạt bụi, và chúng ta chỉ thấy bầu trời chỉ một, cũng có khoảnh khắc một cái trong tầm mắt mình thấy một chút xíu thôi, mình đã thấy nó mênh mông rồi. Anh mình cần cần Chúa xin ban mình nước trong để rửa sạch mọi sự ô uế. Trong đầu chúng ta, trong lòng chúng ta có đầy sự ô uế, đúng không? Những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng ô uế phần xác thịt vẫn ô uế phần tâm linh. Để có một cái khởi đầu mới, chúng ta cần phải Chúa rửa sạch chúng ta mọi cái đó, mọi thần tượng và cả những cái dạy dỗ của tôn giáo nữa, và cả Jerusalem trời nữa, cái giáo phái đó. An rất hối hận vì An đã lâu nay An đã chia sẻ cho anh em những cái giáo lý của họ và bỏ mất những cái căn bản, những cái điều cốt lõi là tình yêu thương, ân điển của Chúa, đức tin. Thiếu những cái đó thì dù cái hiệu lý thuyết nó cao xa như thế nào, mình cũng không bao giờ với tới được. Anh thực sự xin lỗi Chúa và xin lỗi anh em vì đã chia sẻ những điều đó mà không có kiểm tra. Em cũng không có chăn dắt anh em một cách dịu dàng như Chúa. Nên Chúa hãy rửa sạch chúng ta. Chúng ta không chỉ cần sạch mọi cái điều đó, mà chúng ta cần phải có một cái tấm lòng mới, một tâm linh mới. Lòng chúng ta tôn giáo hiểu biết rồi chúng ta trở nên phức tạp. Khi mà ra khỏi cái hệ thống đó rồi em mới thấy, nhận thấy là mình cảm thấy chính đang rất là phức tạp cả nguyên cả tháng liền. Anh tự hỏi mình và hỏi Chúa rất là nhiều, hỏi đức tin là gì, ân điển là gì, tình yêu là gì, sự cứu rỗi là gì, cầu nguyện là như thế nào. Không phải ai không biết lý thuyết về những cái đó, nhưng mà trong lòng không có một cái sự rung động về ân điển của Chúa. Ân điển Chúa như thế nào, làm thế nào để dùng lấy ân điển của Chúa, và tình yêu của Chúa lớn như thế nào, sự cứu rỗi, sự cứu rỗi quý như thế nào, mà tại sao mà đấng tạo hóa phải làm người, dù chết để cứu mình. Anh em cũng nên hỏi Chúa những cái điều đó. Tại vì chúng ta không có biết trân biết quý sự cứu rỗi, không biết, không có trải nghiệm được tình yêu của Chúa. Cho nên chúng ta giống là những cái người vô cảm, không có biết thương xót những cái linh hồn bị lạc mất ở xung quanh chúng ta. Chúng ta chỉ có nghĩ tới mình. Còn họ có chết, có bị quăng vào hồ lửa hay không, là chuyện của họ. Đó là tại sao? Tại vì chúng ta không có trải nghiệm tình yêu của Chúa lớn lao như thế nào. Cho nên mỗi chúng ta hãy đặt những câu hỏi đó với Chúa. Xin Chúa bày tỏ cho mình về tình yêu thương của Chúa, về ân điển, về đức tin, về cách cầu nguyện thế nào đẹp lòng Chúa, và cách thờ phượng như thế nào để đẹp lòng Chúa. Tại vì chúng ta đã bị phức tạp bởi nhiều cái lý thuyết đó rồi. Hãy cứ hỏi đi hỏi Chúa lại và tìm kiếm, cầu nguyện xin Chúa bày tỏ. Hay chúng ta cũng cần Chúa ban cho chúng ta đầy dẫy Thánh Linh ha. Trong lòng chúng ta thì có đầy sự cứng cỏi sỏi đá. Nếu mà chúng ta nhìn thấy lòng của mình đó là thấy không có hy vọng, đúng không? Nên chúng ta phải bám lấy cái lời hứa của Chúa ở đây. Cái đó là chính Chúa hứa, chứ không phải là do chúng ta. Chính Chúa hứa. Chúa nói là gì? Chúa nói là chúng ta làm ưu ý danh của Chúa ở mọi nơi chúng ta tới, đúng không? Nên chúng đối với Chúa, ta biết á, đối với khi ta cầu nguyện, ta chỉ muốn cái nhu cầu mình đầu tiên thôi. Nhưng mà chúng ta hãy đọc cái bài cầu nguyện mà Chúa dạy các môn đồ trong Ma-thi-ơ 6. Đối với Chúa gì quan trọng nhất không phải là cái nhu cầu của mình, mà là gì?
Nhận ra được thân
Dạ đúng. Danh cha được thánh. Không phải nhu cầu hàng ngày của mình, không phải tiền bạc, nhu cầu tài chánh, sức khỏe của mình ở đầu tiên. Mà đầu tiên chúng ta phải nhớ rằng danh cha được thánh. Và cái thứ hai là nước cha phải đến. Danh cha được phải được thánh ở trong đời sống của mình. Đó là lý do tại sao Chúa tạo nên mỗi chúng ta và Chúa cứu chúng ta, để danh cha được thánh trong đời sống của An và của anh em. Và nước cha phải được đến trong cái đời sống của chúng ta. Như là Chúa muốn phải biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta xứng đáng nước nước của cha. Và điều thứ ba cũng rất quan trọng là ý của cha được nên trên đời sống của mình. Không phải ý của mình. Khi mà mình cầu xin gì đó, mình muốn Chúa cho mình, nhưng mà Chúa không cho thì mình rất là bực bội. Nhưng mà ở đây nói gì? Ý cha được nên. Và cái điều thứ tư á, mới nói là gì? Thức, lương thực hàng ngày. Cái nhu, nghĩa là cái nhu cầu của mình nó phải vị trí thứ tư thôi. Luôn luôn khi chúng ta cầu nguyện, tôi nhớ rằng đầu tiên cái nước của danh của cha và ở trên cùng, và tới nước cha rồi ý của cha, còn ý muốn của mình chỉ là ở vị trí thứ tư. Chúa phải thay đổi mình, cách cầu nguyện của mình. Đấng Chúa Giêsu khi mà Ngài, cái đêm cuối cùng trước khi Ngài chịu đóng đinh vậy, lúc đó Chúa muốn thoát khỏi cái chén đó. Ngài thực sự, Ngài thấy chịu chết gánh tội lỗi đó thật là kinh khủng. Ngài đứng không có tội mà Ngài phải gánh tội lỗi của nhân loại lên Ngài. Thì Ngài mới xin cha hay cất hay đi. Ngài muốn thoát khỏi cái đó. Nhưng mà Chúa đã hoàn toàn đầu phục cha. Cái này không phải ý của con mà ý của cha. Nó nghĩa là ý cha được nên. Thì chúng ta cũng vậy. Chúa muốn chúng ta trở thành những người hoàn toàn đầu phục Ngài, hoàn toàn vâng phục Ngài. Có nhiều lúc chúng ta cầu nguyện gì đó Chúa không trả lời, hay là Chúa làm hoàn toàn khác mình, thì Chúa muốn làm như vậy để biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta sống vâng phục Chúa. Vì chúng ta vâng phục Chúa dù phải trả giá nào, thì như vậy thì nó mới làm cho danh cha được được thánh được. Chứ còn mà nếu mà chúng ta xin gì đó Chúa cho thì chúng ta vui, rồi Chúa không cho chúng ta bực bội, chúng ta bỏ Chúa đi. Như vậy cha có được thánh đâu, mà là người hầu của mình. Và ở đây có nói là Chúa ban chúng ta thánh linh để làm gì? Để Ngài tác động cho chúng ta, để cho chúng ta sống trong luật lệ, làm theo đường lối của Ngài. Cho nên á, để giữ luật pháp của Chúa, chúng ta cần thánh linh. Không có thánh linh, chúng ta chẳng làm được gì cả. Làm sức riêng chỉ là những cái điều giả dối thôi. Nghĩa là chỉ những kẻ đóng kịch ở bên ngoài, người trong lòng giống như các Pharisee vậy, đầy sự ganh ghét, gian ác, ích kỷ, tội lỗi, ô uế, đúng không? Còn Chúa muốn ban Chúa, thánh linh của Chúa để rửa chúng ta từ bên trong, rửa những cái sự ô uế từ bên trong, nên nó thể hiện ra bên ngoài. Cho nên chúng ta rất là cần. Em hãy nhớ lời cầu nguyện đó. Hãy cầu nguyện cho mỗi ngày, hãy cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho anh em khác. Cho Chúa ban chúng ta một cái khởi đầu mới. Và lời hứa của Chúa, Chúa rất là buồn vì chúng ta làm ô uế danh của Chúa. Chính vì vậy Chúa mới hứa những điều này. Và Chúa không có lời hứa khác nữa là Chúa sẽ cho chúng ta được thêm nhiều, cho chúng ta được mùa. Có nghĩa là những lời của Chúa được kết quả trong lòng chúng ta, cho chúng ta nhiều bông trái thánh linh, là do chúng ta trở thành những người giống Ngài, và cho chúng ta kết nhiều trái, dẫn nhiều người đến với Chúa. Chúa hứa cho chúng ta được thêm nhiều. Nên cái đoạn này rất là tuyệt vời.